德邦所有德国的
教
育要是我的银行生两级都应该这个房间当国者
接待室的门口
国叫某当兵正国的当局好比认识称为铁房您才当局来对我共慰问không ngớt lời khen ngợi vì hiệu trưởng cho tôi biết tám chữ này là tất cả các giáo sư toàn trường cùng nhau nghị định tôi bèn trả lời ông hiệu trưởng rằng tám chữ này là trong Phật pháp kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm kinh chỗ nói đến họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc nội dung của Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh tức là tám chữ này sau cùng tôi đem tám chữ này sửa đi một chữ nhà trường cũng rất tán đồng tôi sửa lại là học vì nhân sư hành vì thế phạm chữ hành so với chữ thân thì nghĩa càng rộng càng sâu hơn hành là hành vi chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác nhất định phải suy nghĩ xem có thể làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng không nếu như không thể làm gương tốt cho xã hội đại chúng thì tư tưởng của chúng ta đã sai ngôn ngữ sai tạo tác cũng sai đem tất cả cái sai này tu chính trở lại đây gọi là tu hành định nghĩa của chữ tu hành là tu chính tư tưởng và hành vi sai lầm của chính mình tôi từng đi thăm viếng nhiều trường cao đẳng tại Trung Quốc đem lý tưởng và quan niệm giáo học của Thế Tông để giới thiệu với họ sau khi họ nghe qua chẳng có một ai chẳng hoan hỷ và tán thán vậy chúng ta thử nhìn xem cái xã hội hiện nay Phật giáo có nhiều hình thái khác nhau chúng ta cũng phải hiểu cho rõ ràng tôi còn nhớ vào năm 1982 lão cư sĩ Trầm Gia Trinh mời tôi giảng kinh tại Nữ Ước tôi cũng nói với các bạc hậu ở Mỹ chúng ta nên đem Phật giáo nhận thức cho rõ ràng chúng ta lúc đó là đang học cái gì hiện nay Phật giáo trong xã hội có loại Phật giáo của tôn giáo Phật giáo nguyên nó chẳng phải là tôn giáo Phật pháp là sư đạo Phật là vị thầy của chúng ta gọi Phật là bổn sư là vị thầy căn bản còn chúng ta thì tự xưng là đệ tử là học sinh chúng ta cùng Phật là quan hệ thầy trò chúng ta cùng Bồ Tát là quan hệ bạn học Bồ Tát là học trò theo học với Phật lâu năm là bậc học lớn tuổi trưởng bối của chúng ta song là Phật giáo đã trở thành tôn giáo đây là sự thật chúng ta không thể phủ nhận được lúc nào đã trở thành như vậy là sau triều đại nhà Thanh mới biến thành tôn giáo vào đầu triều đại nhà Thanh vua Khang Hy Ung Chánh và Càn Long 西方要有多年法我共南毛南都与我港浪人我亚坑这样样折成动摇chúng ta cần nên biết nên hiểu rõ cho nên hiện nay trong xã hội đại chúng đem Phật giáo liệt vào một trong sáu tôn giáo lớn trên thế giới giữa tôn giáo và tôn giáo bị thử chẳng qua lại với nhau Phật muốn giáo hóa tất cả chúng sanh thì nảy sinh ra chướng ngại anh xem mỗi vị đồng tu đều biết nhà Phật nói đến tứ hoằng thệ nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ chúng sanh vô biên chẳng có giới tuyến chẳng phân chủng tộc quần chúng chẳng phân tôn giáo chẳng phân quốc tộc chúng sanh vô biên còn độ là nghĩa gì là vì tất cả chúng sanh mà phục vụ độ là nghĩa phục vụ trong việc phục vụ quan trọng nhất là giáo học nhà nho thường nói tác chi quân tác chi thân tác chi sư quân thân sư là một chẳng phải hai Thế Tôn ngài làm được ngài đã làm cái gương tốt cho chúng ta xem cho nên Phật giáo là giáo dục bất cứ tôn giáo nào dân tộc quần chúng nào bất cứ văn hóa khác biệt nào thấy đều hoan hỷ vui lòng tiếp nhận ngày nay chúng ta học tập đó là học nền giáo học của Phật Đà theo Thích Ca Mâu Ni Phật để học Phật dạy chúng ta những gì dạy cho chúng ta biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh nhân sinh là chính chúng ta vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta trong hoàn cảnh sinh hoạt có hoàn cảnh nhân sự có hoàn cảnh vật chất những nhân sự và vật chất này có quan hệ gì với chúng ta phải hiểu cho rõ ràng rành mạch cho nên đây là lối giáo học rốt ráo viên mãn Phật giáo cái lý tưởng quan niệm trung tâm của nền giáo học là giới định tuệ tam học nếu chúng ta trở lại cách nói khác giới định là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện đây là bước đầu tiên còn bước thứ hai phải hướng lên trên để thăng hoa chỉ dạy chúng ta phá mê khai ngộ cái mục tiêu cuối cùng là giúp đỡ tất cả chúng sanh viên mãn thành Phật Kinh và Hoa Nghiêm và Viên Giác có nói nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật Kinh Vô Lượng Thọ người tụng kinh này cũng rất nhiều trong ấy có một câu vô cùng quan trọng nhất thiết giai thành Phật trong mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai lời này một tí cũng chẳng sai tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai chúng ta hiện nay vì sao chịu nhiều khổ nạn thế này? Chúng ta là những vị Phật mê hoặc điên đảo. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thức tỉnh, chúng ta là Phật mê hoặc. Hiện giờ Ngài giúp chúng ta từ trong mê hoặc, kêu gọi chúng ta thức tỉnh, giúp chúng ta giác ngộ, làm cho chúng ta trở về với nếp sống của Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật Pháp chẳng lìa khỏi cuộc sống. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đều thấy đầy đủ viên mãn, thấy được. Trong Hội Hoa Nghiêm chỗ nói Bồ Tát chúng, tỳ kheo chúng, thiên nhân chúng, tạp thần chúng, tổng cộng các tập loại lớn toàn kinh có đến 270 mấy loại. Đây tức là văn hóa đa nguyên, tức là các tộc loại khác nhau, các dân tộc quần chúng khác nhau, các phương thức sinh hoạt khác nhau, các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta từ trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được do đây nên chúng ta đã hiểu rõ, thể hội được Phật dạy chúng ta làm người cách nào, sinh hoạt cách nào, sống chung với mọi người như thế nào. Cho nên cách giáo học của Ngài đem quy nạp trở lại không ngoài ba việc. Thứ nhất, dạy chúng ta làm cách nào sống chung giữa người với người. Phật dạy chúng ta phải tu tam phúc, phải tu lục hòa. Đây là cái sống chung giữa người với người. Thứ đến, dạy chúng ta làm cách nào hòa mình với đại thiên nhiên. Hoàn cảnh thiên nhiên là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Hoàn cảnh sinh hoạt đối với chúng ta có quan hệ gì? Ngày nay nhiều người đều bảo trái đất đã bệnh rồi, môi trường hoàn cảnh sinh thái của trái đất đã bị phá hoại. Đây tức là chúng ta không hiểu được hoàn cảnh thiên nhiên cùng với đời sống của chúng ta có những quan hệ gì. Cứ mặc tình giảm nát hoàn cảnh, phá hoại hoàn cảnh, nên trái đất cũng phải giận dữ, cũng phải nổi cơn phẫn nộ. Cho nên nơi nơi đều có rất nhiều thiên tai, lũ lụt, động đất, bão tố, khí hậu khác thường. Trái đất đã phát cáu lên vì chúng ta đã không đối xử đàng hoàng với nó.